Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 24 với đề tài Nhà tạm và nhà đời đời, căn cứ trên thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 1 đến câu 5. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhì, chương 5, từ câu 1 đến câu 5. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, chúng ta biết rằng, nếu nhà tạm của chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra. Vì chúng ta thật than thở trong nhà tạm này, mà hết sức mong được mặc lấy nhà chúng ta từ trên trời, miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng. Bởi chân chúng ta ở trong nhà tạm này than thở dưới gánh nặng, vì chúng ta không cầu cho bị lột trần, song cầu cho được mặc lại, để sự gì hay chết trong chúng ta bị sự sống nuốt đi. Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời đã ban của tin của Đức Thánh Linh cho chúng ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô nói, nhà tạm của chúng ta dưới đất và nhà đời đời tại trên trời với hàm ý gì? Câu 1. Câu hỏi thứ hai. Tại sao con dân Chúa than thở trong nhà tạm và mong ước được ở trong nhà đời đời trên trời? Từ câu 2 đến câu 4. Câu hỏi thứ 3. Ai sẽ thực hiện mọi điều ấy cho chúng ta và bảo đảm bằng cách nào? Câu 5. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô nói, nhà tạm của chúng ta dưới đất và nhà đời đời tại trên trời với hàm ý gì? Câu 1. Sứ đồ Phao-lô cho biết nhà tạm là thân thể của Cơ Đốc nhân. Căn nhà này tạm bợ vì chúng ta sẽ rời khỏi nhà ấy trong vòng 70 hay 80 năm, thậm chí 100 năm đi nữa. Trước Giả Thi Thiên 90, câu 10 và câu 12 được cảm thúc của Thánh Linh đã nói rằng tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm. Vì đời sống chóng qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Vì thế, ông cầu xin Chúa cho mình và dân tộc ông biết đếm các ngày của chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan, tức là biết sử dụng thì giờ và cuộc đời này trong thánh ý của Chúa. Sự chết thể xác là do hậu quả của tội lỗi và trở thành quy luật mà Đức Chúa Trời định cho người trên đất, như lời Chúa cho biết. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét, Hebrews chương 9, câu 27. Vì vậy, không ai có thể tránh khỏi cái chết. Còn nhà đời đời là thân thể phục sinh vinh hiển, do Chúa tạo dựng, không hư nát hay suy tàn. Thân thể đó, con dân Chúa được đến gần Ngài mặt đối mặt. Đó cũng là điều mà ông nói trong bức thư thứ nhất, gửi cho họ, Côrintô thứ nhất, chương 15, từ câu 42 đến câu 44. Trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 4, câu 16, sứ đồ Phao-lô an ủi con dân Chúa tại đây rằng, vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết. Cụm từ những kẻ chết trong Chúa cứu thế sẽ sống lại trước hết nói đến thân thể của con dân Chúa đã chết, dù được hỏa táng, thủy táng hay là chôn nơi phần mộ hoặc bất cứ nơi nào, thì trong ngày Chúa Giêsu tái lâm sẽ sống lại giống như thân thể phục sinh vinh hiển của Ngài. Sở dĩ sứ đồ Phao-lô nhắc lại sứ điệp này vì vị trí của hội thánh Cô-rinh-tô đang nằm giữa trung tâm của nền văn hóa Hy Lạp và nhiều tín hữu rất khó quan niệm được việc sống lại của thân thể. Người Hy Lạp không tin có sự sống lại của thân thể. Phần đông họ tin rằng đời sau chỉ xảy ra cho linh hồn mà thôi, còn con người thật vốn bị cầm tù trong thân thể. Khi người ta chết thì linh hồn được giải thoát khỏi thân thể và được bước vào cõi vĩnh hằng. Nhưng qua sự mặc khải của Chúa Thánh Linh thì thân thể và linh hồn sẽ không bị tách rời nhau vĩnh viễn. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta cần ý thức thân thể chúng ta rồi cũng chết. Nhưng trong Chúa, thân thể này được sống lại bằng thể thiêng liêng và được kết hợp với linh hồn trong ngày Chúa tái lâm. Nên đang khi chúng ta còn ở trong thân thể này, phải nhờ Chúa Thánh Linh hướng dẫn, ban năng lực mà sống đúng mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng và cứu chuộc, hầu được ở với Chúa đời đời trong tương lai. Câu hỏi thứ hai. Tại sao con dân Chúa than thở trong nhà tạm và mong ước được ở trong nhà đời đời trên trời? Từ câu 2 đến câu 4. Sứ đồ Phao-lô cho biết nhà tạm ở dưới đất một ngày nào đó sẽ bị đổ nát. Đó là lúc con dân Chúa than thở dưới gánh nặng của đau ốm, già nua mà nhà truyền đạo mượn những hình ảnh trong đời thường để mô tả thực trạng của một người già nua và cuối cùng bị hủy hoại và cát bụi trở về với cát bụi. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa, trong ngày ấy kẻ giữ nhà run rẩy, những người mạnh sức công khom, kẻ xây cối ngừng lại bởi vì số ít, những kẻ trông xem qua cửa sổ đã làng mắt, hai cánh cửa bên đường đóng lại và tiếng say mõn lần. Lúc ấy người ta nghe tiếng chim kêu bèn chờ dậy và tiếng con gái hát điều hạ hơi. Lại người ta sợ sệt mà lên cao và hãi hùng lúc đi đường. Lúc ấy cây hạnh trổ bông cao cao trở nên nặng và sự ước ao chẳng còn nữa, vì bây giờ người đi đến nơi ở đời đời của mình, còn những kẻ tan chế đều đi vòng quanh các đường phố. Lại hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối và bánh xe gãy ra trên giếng và bụi tro trở vào đất y như nguyên cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng ban cho nó. Truyền đạo, chương 12, từ câu 1 đến câu 7. Trước khi nhà tạm dưới đất sắp đổ nát, thì đó là lúc lòng mong ước được ở nhà đời đời dâng trào trong con dân Chúa. Đây là lẽ tự nhiên trong con người bất toàn, nên sau đó, sứ đồ Phao-lô cũng nhắc lại sứ điệp này với con dân Chúa tại La Mã rằng, vì chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay, không những muôn vật mà thôi, lại chúng ta là kẻ có trái đầu mùa của Đức Thánh Linh cũng than thở trong lòng, đang khi trông đợi sự làm con nuôi, tức là sự cứu chuộc thân thể chúng ta vậy. Roma, chương 8, từ câu 22 đến câu 23. Dù đang khi chờ đợi sự sống lại của thân thể, thì linh hồn người chết trong Chúa dường như không có áo, tức là thân thể để mặc. Bởi khi chết, linh hồn con dân Chúa thật được yên nghỉ nơi vườn vui vẻ với Ngài. Luca, chương 23, câu 43. Đây là tình trạng giao thời giữa sự chết và sự sống lại. Nhưng trong tình trạng như thế cũng tốt hơn cuộc đời hiện tại sống trong thân thể. Bài học áp dụng. Hiểu được lời Chúa dạy, chúng ta không buộc chặt cuộc đời mình dưới đất thấp, nhưng luôn luôn hướng về nhà đời đời trên trời, tức là sự sống lại của thân thể để ở với Chúa mãi mãi, sau khi nhà tạm này hư nát. Đó chính là năng lực để chúng ta sống, phục vụ và vượt qua những gian khổ trong đời. Câu hỏi thứ ba. Ai sẽ thực hiện mọi điều ấy cho chúng ta và bảo đảm bằng cách nào? Câu 5. Sứ đồ Phao-lô cho biết, Đức Chúa Trời sẽ biến những điều Ngài hứa thành hiện thực. Đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn loài bằng lời phán, thì không có gì Ngài không làm được, miễn là điều đó không trái với bản tính của Ngài. Nên sứ đồ Phao-lô có thể dõng dạc tuyên bố rằng, Đấng đã gây dựng chúng ta cho được sự ấy, ấy là Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Đức Chúa Trời ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng người tin để ấn chứng người ấy thuộc về Đức Chúa Trời, bảo đảm nhận được sự cứu rỗi và sẽ nhận càng nhiều hơn nữa khi Chúa cứu thế trở lại. Sự an ủi và quyền năng lớn lao mà Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa trong đời này là một của tin, giống như một số tiền đặt cọc về những điều lợi ích của sự sống vĩnh hằng của Cơ Đốc nhân. Vì thế, trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại La Mã, sứ đồ Phao-lô bày tỏ lẽ mầu nhiệm về Đức Thánh Linh rằng: Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Chúa cứu thế Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em sống lại. Roma chương 8 câu 11. Chúa sẽ biến hóa thân thể hèn mạt Cơ Đốc nhân trở nên giống như thân thể phục sinh vinh hiển của Chúa cứu thế Giê-xu. Bài học áp dụng. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta là những người tin cậy Ngài một nhà đời đời, một thân thể vinh hiển không hề hư nát. Đây là niềm hy vọng của hết thảy Cơ Đốc nhân. Niềm hy vọng này là chắc chắn vì Đức Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta, bảo đảm Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài. Niềm hy vọng này khiến cho chúng ta càng vâng phục Chúa hơn đang khi chờ đợi ngày phước hạnh ấy. Nhà tạm của chúng ta là thân thể này sẽ hư nát và trở về với bụi cát. Nhưng Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta nhà đời đời, nghĩa là thân thể sống lại hiển vinh. Chính Đức Thánh Linh là Đấng ngự trong lòng chúng ta làm chứng về điều đó. Sự chết của Cơ Đốc nhân không phải là kết thúc, nhưng là bước sang một giai đoạn vinh hiển, phước hạnh và vĩnh cửu trong nhà đời đời của Chúa. Hãy sống xứng đáng trong những ngày ở nhà tạm dưới đất để vui mừng bước vào nhà đời đời trên trời. Bài học Kinh Thánh theo thư Corinto thứ nhì, chương 5, từ câu 1 đến câu 5, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 25 với đề tài Tin vào lời hứa của Chúa trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ. Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con. Nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay. Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng giúp con sống đẹp ý cha. Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với cha. Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con cho hồn linh.